Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tại sao chúng tôi nói chủ đề này? Bởi vì đây là một trong những chủ đề quan trọng để có thể đem tới niềm vui, an lạc, hạnh phúc cho tất cả các vị. Bởi vì tất cả những ai còn nặng gánh lo âu thì chúng ta sẽ rơi vào trong một những cảnh khổ, buồn rầu và luôn luôn gặp những khó khăn, trắc trở trong cuộc đời. Và ngược lại với nặng gánh lo âu thì chúng ta quẳng gánh lo âu thì tự nhiên chúng ta sẽ được an lạc, sẽ được thảnh thơi và sẽ được an lòng. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra là quẳng gánh lo âu có dễ hay không? Xin thưa, chúng tôi đã từng khảo sát và có nhiều người nói với chúng tôi khó lắm thầy ơi, có nghĩa là không dễ đâu thưa tất cả các vị. Chẳng hạn như có những người họ đang nghèo khổ, bây giờ họ đang kiếm tiền tảo tần để nuôi sống cho bản thân, kiếm tiền cho con được đi học. Thế mà chúng ta kêu những người đang lo lắng tiền bạc cho con, cho cháu và lo nuôi sống gia đình, chúng ta kêu quẳng gánh lo âu, hãy quăng hết đi, quẳng là quăng, quăng hết đi và đừng có lo âu nữa. Xin thưa, làm sao có thể làm được? Và những người đang có tiền, chúng ta kêu họ quẳng gánh lo âu có được hay không? Xin thưa, cũng không được. Những người có tiền, họ phải vất vả, họ phải dậy sớm, họ phải lo công việc cho họ. Và muốn cho công việc ngày mai được chạy, tối hôm nay họ phải nằm, họ phải suy tư, họ phải tính toán. Như vậy thì làm sao để mà quẳng gánh lo âu? Và nếu như một người mà quẳng gánh lo âu, họ lại có một cái quan điểm rằng đối với những người mà quẳng gánh lo âu, đó là những người mà họ vô tích sự, họ không biết lo lắng cho cuộc đời, họ không biết lo lắng cho số phận của họ, và cho rằng những người quẳng gánh lo âu là những người là không còn tác dụng, không còn được sử dụng đối với lợi ích của cuộc đời này. Xin thưa, đó là một số quan điểm giữa thế gian. Nhưng mà chúng ta xem thử coi những cái quan điểm mà người đời họ suy tính có được gì hay không. Chẳng hạn như có những người làm ăn, tối đêm nay họ ngồi, họ suy tư, họ tính toán, nhưng mà cuối cùng ngày mai có chắc là thành công không thưa các vị? Chắc không? Dạ xin thưa, không chắc. Cho nên cái quan điểm mà cần phải suy tư, cần phải tính toán cho công ăn việc làm, nhưng mà xin thưa, có người gác tay lên trán suy nghĩ cả đêm nhưng mà tới ngày mai cuối cùng vẫn thất bại. Đâu phải là người nào tính toán nhiều là làm giàu hết đâu. Có những người càng tính toán nhiều bao nhiêu càng rối trí bấy nhiêu. càng rối trí. Từ ngay lúc đó, cho nên quẳng gánh lo âu đó là một trong những hình thức, không phải là ta chối bỏ, buông bỏ cuộc đời, mà quẳng gánh lo âu là sau khi tính toán rồi, ta quăng qua một bên và hãy ngủ cho nó đầy đủ sức khỏe và hãy ngủ một giấc ngon lành. Đó gọi là tinh thần quẳng gánh lo âu. Chứ không phải quẳng gánh lo âu là buông hết đi, vô tích sự, ai làm gì đó mặc kệ, tôi không cần biết, tôi chỉ biết ngủ mà thôi. Và cái người đó ngủ li bì từ sáng đến chiều tối và từ tối đến sáng, gọi là người quẳng gánh lo âu. Xin thưa, quan điểm đó không đúng. Người mà ngủ li bì từ sáng đến chiều tối và không lo bất cứ việc gì, ta gọi đây chính là người lười mỏi, hay nói theo cái quan điểm thế gian, đó chính là lười biếng, chứ không phải là người quẳng gánh lo âu. Quẳng gánh lo âu có nghĩa rằng chúng ta làm là cứ làm nhưng mà không có lo âu. Được hay là không được, được hay là mất, thành công hay là thất bại, đó là chuyện khác. Còn việc ta làm là chúng ta cứ làm, chứ không phải ta lo lắng nhiều cuối cùng sẽ được thành công trong cuộc đời. Xin thưa, chưa chắc. Rồi có người không tính toán thế mà cuối cùng vẫn thành công trong cuộc đời. Nói như vậy có nghĩa rằng không phải người nào lo lắng nhiều là sẽ được thành công, sẽ được tốt đẹp. Xin thưa, hoàn toàn không đúng. Mà đối với người mà nặng gánh lo âu, xin thưa, ta thấy đầu tắt mặt tối. Đầu tắt mặt tối là để nói cho những người quá vất vả giữa cuộc đời, có nghĩa rằng lúc nào trên vai mình cũng nặng chịu, nặng gánh gia đình, lo cho người này, lo cho người nọ, rồi lo xong rồi còn lại sợ, sợ lo không tròn. Cho nên cứ ngày này sang ngày khác, lúc nào ta cũng ở trong một cái tâm trạng lo âu, tức là âu lo, lúc nào cũng thế. Và trong cuộc đời chưa bao giờ có một nụ cười vui. Nhưng nếu cuộc đời này mà lúc nào ta cũng nặng gánh lo âu và ta không có nụ cười, như vậy ta sống thật ra có giống con người hay không? Đã nói là con người thì chúng ta phải thật sự sống giống như con người thì lúc bấy giờ mới gọi là ta có cách sống tốt đẹp. Còn bây giờ chúng ta sống mà chúng ta không thấy mình giống con người, như vậy thì làm sao được gọi đó là con người được, thưa tất cả các vị? Chẳng hạn như chúng ta hãy bình tâm và chúng ta ngồi lại coi cuộc đời của chúng ta bao lâu và không khoảng thời gian nào là chúng ta sống thấy mình giống con người. Chẳng hạn như từ lúc chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta được cấp sách đến trường, xin thưa, đó chính là những tuổi thơ vui vẻ. Ta chạy lon ton, ta mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Và khi ta lớn lên, ta đi học, lúc bấy giờ ta vẫn còn ngây thơ và lúc đó ta vẫn còn mặc chiếc áo trắng học trò. Đó là chiếc áo trắng trong, trong tâm hồn, ta không có vấy bẩn. Cho nên ta rất an lạc và cuộc đời như vậy, ta mới thấy đó là cuộc đời thật sự đúng là con người. Nhưng sau đó chúng ta sẽ từ giã mái trường thân yêu, để rồi cuối cùng ta đi làm. Từ ngày ta bắt đầu đi làm, ta mới thấy rằng vất vả quá, khổ sở quá. Đi làm đúng giờ, trưa đúng giờ mới được ăn cơm, và chiều đúng giờ là phải vô làm. Và chúng ta không thể giống như ở nhà, muốn ăn cơm giờ nào ăn, muốn làm giờ nào làm, xin thưa không có. Tất cả mọi việc của chúng ta làm đều dưới sự kiểm soát của tổ trưởng hay là của giám đốc. Nói như vậy, từ ngày ta kiếm tiền, ta thấy ta vất vả. Và thậm chí có nhiều người nói rằng từ ngày tôi kiếm tiền, ban đầu những đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt của mình, thấy nó vui ơi là vui. Nhưng mà sau đó thấy ngày nào cũng như ngày nấy, có nghĩa rằng cuộc đời mở mắt ra là bắt đầu đi làm kiếm tiền, và tới tháng lãnh lương, tháng nào cũng như thế, năm nào rồi cũng vậy. Và xin thưa, lúc bấy giờ ta thấy mình không còn giống con người tự lúc nào. Có nghĩa rằng con người là phải an vui, con người là phải biết mỉm cười, con người là phải hạnh phúc. Nhưng mà từ ngày chúng ta đi làm, từ năm này đến tháng nọ, lúc bấy giờ ta thấy ta héo xèo, ta thấy ta héo tàn. Tất cả những hình thức mà ta chuyển không phải là con người, mà ta sống giống như con trâu, ta sống giống như là con chó, chúng ta sống mà giống như là con khỉ. Xin thưa, cuộc đời đó tất cả đều là nỗi khổ và niềm đau từ nơi nặng gánh lo âu. Ta nặng gánh lo âu cho nên ta mới khổ sầu cả một đời như vậy. Còn nếu chúng ta không nặng gánh lo âu thì ta đâu đến mức độ đó, thưa tất cả các vị. Lo quá và chăm lo quá mức, căng thẳng quá mức, từ ngay đó cho nên chúng ta rất là khổ. Và có nhiều người khổ nhưng nỗi khổ đó biết tỏ cùng ai, thưa các vị. Có những người không tỏ được với ai cho nên cuối cùng đã bị một trong những cái ám ảnh, và cái ám ảnh đó nó đeo đẳng trong cuộc đời. Và có nhiều người chịu không nổi cái căng thẳng đó, và sau đó họ đã trở thành người điên điên dại dại, khờ khờ giữa thế gian, bởi vì quá sức chịu đựng của họ. Con người cái sức chịu đựng nó cũng có một giới hạn nào đó, cho nên người nào mà quá nặng gánh lo âu rất là nguy hiểm, nhất là bệnh căng thẳng. Và ngày nay bệnh căng thẳng đó đã trở thành một trong những chứng bệnh thế kỷ, người ta gọi đó là bệnh stress. Cho nên chứng bệnh stress ngày nay đã lan truyền không phải chỉ là người già, mà người trẻ trẻ vẫn bị bệnh stress. Bệnh căng thẳng quá mức, mà cái gì căng thẳng quá mức, cuối cùng người này đã đánh mất cái tâm thức của mình, có nghĩa rằng không còn thấy tỉnh táo. Và lúc đó ta thấy người này có những giây phút mà nó, bên ngoài ta gọi đó là những người tửng tửng, có nghĩa rằng họ không trọn vẹn để làm chủ bản thân của mình. Từ ngay do đó cho nên mỗi một cơ quan nhà nước đều phải có một bộ luật lao động, có nghĩa rằng trong một năm phải cho người làm việc, công nhân của mình phải nghỉ bao nhiêu ngày, có nghĩa rằng trong một năm 12 tháng thì nghỉ ít nhất là phải 12 ngày, mỗi một tháng là phải có một ngày nghỉ để cho họ giảm đi cái bệnh stress. Và thậm chí là trong 12 ngày đó họ phải có tổ chức cho công nhân của họ đi tham quan nơi này, tham quan nơi nọ đúng 4 ngày. Đó là quy định của bộ luật lao động để làm giảm đi bệnh stress. Và nhờ làm giảm đi bệnh stress đó cho nên công nhân của họ sẽ làm việc hiệu quả hơn, bởi vì sau khi họ giảm bớt những căng thẳng và bắt đầu tinh thần của họ sảng khoái và họ làm việc rất là có năng lực và họ làm việc có khoa học. Nhờ như vậy cho nên cái kết quả hiệu quả năng về cái năng suất sẽ cao hơn rất là nhiều. Cho nên đối với những cơ quan nhà nước mà họ còn biết để làm giảm thiểu cái stress thì tại sao chúng ta, mỗi con người, chúng ta lại không biết làm giảm thiểu cái stress của chính mình? Chúng ta quá nặng gánh lo âu, chúng ta tảo tần ngày này tháng nọ, xin thưa rõ ràng là không ổn. Lo thì cứ lo, làm thì cứ làm, nhưng phải giữ cho tâm đừng quá căng thẳng, đừng để cho tâm bị rơi vào một trong những trạng thái bị ám ảnh, có nghĩa rằng cuộc đời của tôi khổ quá và tôi chỉ biết cài ải đến đâu thì hay đến đó. Xin thưa, người nào mà mở miệng thốt lên những lời đó có nghĩa rằng đang rơi vào trạng thái được gọi đó là nặng gánh lo âu. Từ ngay do đó cho nên Phật có một lời khuyên đối với tất cả mọi người: hãy quẳng gánh lo âu. Và Phật khuyên thế nào? Xin thưa, khuyên không dám nói với Phật tử mà nói với tất cả các thầy. Tất cả các thầy đi xuất gia cần hãy biết học cách buông bỏ, hãy quẳng gánh lo âu. Trước đây còn ở gia đình thì còn quá nhiều cái lo, lo cái ăn, cái mặc, cái ở cho bản thân của mình và lo cho người thân. Nhưng mà sau đó khuyên các thầy hãy từ bỏ con đường thế tục, hãy đi tìm một cái con đường giải thoát, quẳng gánh lo âu để rồi tìm thấy con đường hạnh phúc, an vui. Do vậy trên ý nghĩa xuất gia có ba nghĩa. Một, đó là ra khỏi căn nhà thế tục.
Có nghĩa rằng từ ngày xuất gia không quay trở về căn nhà thế tục đó và không xem đó là căn nhà của mình nữa. Ngày xưa đi đâu cũng nói đây là căn nhà của tôi, nhưng mà xin thưa từ ngày đi xuất gia không còn nhận căn nhà đó là của mình, là ra khỏi căn nhà thế tục. Và bao nhiêu tài sản, bao nhiêu ruộng đất nếu như gia đình có, cho lại tất cả những người thân ruột thịt trong gia đình của mình, không có tranh và cũng chẳng có giành về phương diện tài sản đối bất cứ ai trong gia đình, tức là quăng bỏ hết tất cả. Nếu lỡ có tiền bạc, cha mẹ giàu có 700 triệu tiền đô hay là tiền Việt Nam, xin thưa tất cả đều bỏ. Và mấy ngàn tỷ chúng ta cũng phải bỏ. Có nghĩa rằng vật chất đó không phải là con đường an lạc và hạnh phúc. Ôm vật chất đó càng thêm khổ não. Cho nên chỉ cần buông bỏ tất cả, quản gánh lo âu, là tự nhiên chúng ta sẽ được an lành trở lại. Cho nên quản gánh lo âu đó chính là một trong những phương cách để ta bình hòa về phương diện vật chất và phương diện tinh thần. Mà quan trọng hơn đó chính là cái phương diện về góc độ tinh thần. Quản gánh lo âu, bao nhiêu chứng bệnh đều tan biến, ám ảnh cũng đều tan biến, và tâm thức của chúng ta sẽ được thảnh thơi rất nhiều. Do vậy cho nên cần phải học sống quản gánh lo âu. Ý nghĩa xuất gia thứ hai đó là ra khỏi căn nhà phiền não. Có nghĩa rằng trong tâm thức của chúng ta có rất nhiều phiền não. Người ta nói xấu một câu mình cũng phiền não. Ai làm chúng ta đau lòng chúng ta cũng phiền não. Xin thưa hãy quẳng gánh lo âu, quăng hết tất cả mọi phiền não đi thưa tất cả các vị. Có nghĩa rằng ta cần phải buông bỏ mọi phiền não. Có nhiều người nói rằng buông không được, nó cứ nằm ở trong đó khiến cho chúng ta tối tối ăn không được, ngủ không yên, và ta cứ trằn trọc bâng khuâng và giấc chẳng thành. Tất cả đều là do ta còn nặng gánh lo âu. Hãy buông bỏ tất cả mọi phiền não, phải dứt trừ. Và Đức Phật đã chỉ cho tất cả những ai đi xuất gia một phương cách để dứt trừ và quẳng gánh lo âu, đó là hãy biết tụng kinh và hãy biết niệm Phật. Từ ngay đó cho nên khi các thầy vào chùa, Đức Phật dạy tất cả các thầy, dù trẻ hay dù lớn tuổi hay dù trung niên, đã đi xuất gia không ai được đi làm để mà đi kiếm miếng ăn, miếng cơm, manh áo, nhà ở cho chính bản thân của mình. Mà tất cả các thầy chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, và không có đi kiếm ăn. Nhưng mỗi người mỗi sáng sớm cần phải ôm bát đi khất thực. Có nghĩa rằng ôm chiếc bát đi trên đường phố, nhưng mà không có nghĩa là đi xin. Đối với người đi xin thì họ sẽ vừa đi vừa ngó láo liên coi ai chuẩn bị cho, và tới đó năn nỉ hãy cho tôi. Nhưng mà đối với tất cả các nhà sư đi khất thực không hề năn nỉ và cũng không hề xin, thưa tất cả các vị. Mà cứ ôm bát đi trên đường. Một trong những truyền thống tốt đẹp của người dân Ấn Độ là thấy các nhà sư đi, họ muốn gieo duyên với nhà sư đó thì họ sẽ tới đó để sớt bát. Có nghĩa là gieo duyên hay là gọi là hóa duyên. Hóa duyên có nghĩa là trao đổi. Tất cả quý Phật tử thì chúng ta làm lụng giữa cuộc đời, chúng ta có vật chất nhưng mà chúng ta thiếu rất trầm trọng về phương diện tinh thần. Còn ngược lại tất cả các sư thì có dồi dào về phương diện tinh thần, có thể với một cái tinh thần đó làm ấm áp trái tim của bao người. Tinh thần đó đã khiến cho bao nhiêu người đang giá lạnh trở nên được an ổn và hạnh phúc nhiều hơn. Từ ngay đó cho nên Phật tử cùng với quý thầy hóa duyên cho nhau. Có nghĩa rằng quý thầy sẽ ban cho tất cả các vị sự an ổn trong cuộc sống, và Phật tử thì giúp lại cho quý thầy về phương diện vật chất, để cả hai cùng tiến trên lộ trình an lạc và giải thoát an vui hạnh phúc. Có nghĩa rằng quản gánh lo âu là ta cần phải biết buông bỏ, phải học gần gũi nơi quý thầy, để rồi từ đó bao nhiêu phiền não chúng ta cần phải quẳng qua một bên nữa, thưa tất cả các vị. Có nghĩa là khi chúng ta làm việc thì chúng ta cứ làm việc, nhưng không lo là việc đó thành hay không thành. việc đó là được hay là không được, việc đó là mất hay là không mất. Xin thưa, chúng ta không có lo xa như vậy. Chúng ta cứ làm thôi. Nhưng mà có nhiều người nói làm mà không tính toán thì làm sao có sự thành công. Xin thưa các vị, nói đúng. Hãy tính toán, nhưng chúng ta tính xong rồi hãy buông bỏ ngay. Có nhiều người tính suốt cả một đêm, đưa ra giải pháp 1, đưa ra giải pháp 2, đưa ra giải pháp 3, đưa ra giải pháp 5, đưa ra giải pháp 10, tới sáng có giải pháp thứ 20, và cuối cùng đưa ra nhiều quá. Rồi sau đó tự hỏi lại chính bản thân mình, giải pháp nào tốt nhất. Cuối cùng chúng ta đưa ra giải pháp, rồi bản thân của chúng ta cuối cùng lo âu là giải pháp nào là giải pháp tốt nhất. Cho nên xin thưa, nếu suy nghĩ nhiều như vậy, lo lắng nhiều như vậy, đó chính là nặng gánh lo âu. Nhưng mà dù có đưa ra được 20 giải pháp, rồi dù có chọn được 1 trong 20 giải pháp đó, cuối cùng thất bại vẫn thất bại. Chứ không phải đưa ra nhiều giải pháp là cuối cùng thành công đâu thưa tất cả các vị. Chúng ta thấy có những người có trình độ rất là giỏi, có văn bằng này, có văn bằng nọ, và thậm chí có nhiều người là xin thưa, văn bằng là móc trong túi ra là điếm không xuể, cái gì cũng biết và cái gì cũng có văn bằng, nhưng mà xin thưa làm không được cái gì hết. Còn có những người không có văn bằng nào cả, họ ban đầu chỉ là một người mà đi lượm bịch đi lông thôi, nhưng mà cuối cùng thời thế thay đổi và cuối cùng họ đã làm giàu. Và sau khi họ làm giàu và họ bắt đầu họ tập trung để mà làm mở ra công ty lớn, và cuối cùng công ty đó làm ăn nên ra, và sau đó họ trở thành một trong những người rất rất là giàu. Và ở tại Việt Nam chúng ta vừa mới thống kê có 3 vị được gọi đó là tỷ phú, tức là tiền trong túi của vị đó là trên 1.000 tỷ. Cho nên người nào trên 1.000 tỷ lúc bấy giờ được gọi là tỷ phú, và cuối cùng đã chọn ra được 3 vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Nhưng mà sau đó có một thống kê rất lạ là 3 vị tỷ phú đó không có người nào tốt nghiệp đại học, chưa tốt nghiệp đại học đó thưa tất cả các vị, thế mà họ đã trở thành tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Còn trong khi đó có những người không phải là tỷ phú, nhưng mà trình độ của họ là tiến sĩ, trình độ của họ là thạc sĩ, trình độ của họ là cử nhân. Nói như vậy, họ rất có trình độ, và thậm chí có người cử nhân 2-3 bằng, có người thạc sĩ 2-3 cái, nhưng mà cuối cùng nghèo vẫn cứ nghèo, đủ sống là may mắn lắm rồi. Cho nên nói như vậy để chúng ta đừng có lầm tưởng rằng người nào mà có trình độ cao thì người đó sẽ giàu. Xin thưa, chưa chắc. Tính toán nhỏ giỏi, tính toán hay, nhưng mà cuối cùng đâu có giàu được đâu thưa tất cả các vị. Mặc dù họ có ý tưởng xây dựng một cái xí nghiệp, họ có một cái ý tưởng sáng tạo rất hay, nhưng mà cuối cùng họ chỉ được bán cái bằng sáng tạo của họ mà thôi, chứ còn họ cũng không thể nào có được sự giàu có. Từ ngay chỗ đó, cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu làm thế nào để chúng ta có thể an lành, an lạc. Xin thưa, ở đây muốn có được an lành, an lạc trong cuộc đời, chúng ta cần phải có 3 điều đúng. 3 điều đúng. Đây là bí quyết thành công. Người nào có 3 điều đúng này, xin thưa, chúng ta sẽ được an lành, chúng ta sẽ được an lạc, chúng ta sẽ được giàu có, chúng ta sẽ được sang trọng, chúng ta sẽ có quyền cao, chúng ta sẽ có chức trọng. Mà nói đến những vấn đề này, xin thưa, đây là những vấn đề tất cả mọi người chúng ta ham muốn. Làm thế nào để chúng ta được một cuộc đời an lạc sau khi quẳng gánh lo âu mà chúng ta vẫn còn an lạc, ta vẫn giàu. Quẳng gánh lo âu không lo gì hết nhưng mà cuối cùng vẫn cứ giàu. Không lo gì hết nhưng mà tướng vẫn cứ sang. Không lo gì hết nhưng mà cuộc đời của chúng ta vẫn cứ phơi phới, cuộc đời của chúng ta vẫn an lạc. Xin thưa, đó chính là những người nhờ vào 3 điều đúng. Điều đúng thứ nhất là gì? Đó chính là làm việc thiện. Làm việc thiện thôi thưa tất cả các vị. Người nào mà thích làm việc thiện, giúp đỡ chỗ này, giúp đỡ chỗ nọ, giúp đỡ chỗ kia, và hết chỗ này đến chỗ nọ, xin thưa chắc chắn rằng các vị sẽ rất an lành. Rất an lành chỉ là một việc thiện thôi. Chẳng hạn như chúng tôi vừa mới đọc một cái bài báo, chúng tôi thấy có một ông cụ 80 tuổi rồi, nhưng mà ông cụ thấy trước nhà của mình có một con đường lộ đỏ, và ngày ngày xe nó chạy qua, nó làm cho những cái con lộ đó nó trở thành ổ voi, ổ gà quá xá. Và mỗi lần trận mưa xuống, xin đưa nước bì bõm, không ai qua được. Từ ngay do đó, ông cụ 80 tuổi ngày nào cũng ra đi ban đường, hốt cát, hốt đất, hốt xà bần, thấy nhà nào có xà bần hốt xin để mà đổ cho những con đường. Và ông cứ cặm cụi, ngày nào cũng như ngày đó, cứ làm liên tục như vậy. Từ ngay đó, cho nên cuối cùng việc tốt của ông được nhân rộng ra, nhiều chàng trai ở không, nhiều cậu bé ở không cũng ra giúp đỡ cho ông cụ. Cuối cùng trở thành một trong những đội ban sửa đường, và đội đó tới bữa nay nghe trong báo viết gần 20 vị. Thường xuyên có mặt 20 vị giúp đỡ làm cho con đường đó trở nên đẹp hơn, mọi người đi qua an lành hơn, mọi người có niềm vui, an lạc, hạnh phúc. Xin thưa, đó chính là việc làm tốt đẹp. Nhưng mà đối với những việc làm tốt đẹp đó, xin thưa, không phải ai cũng hoan hỷ đâu thưa tất cả các vị. Những người hoan hỷ đồng lòng với ông cụ, nhưng mà có những người nói ông cụ này điên rồi, làm chuyện tào lao, ăn cơm nhà làm chuyện ngoài đường. Có nghĩa rằng ăn cơm nhà phải làm chuyện trong nhà, thế mà ăn cơm nhà mà cứ tối ngày là ở ngoài đường thôi, làm chuyện tào lao không. Có nhiều người nói như vậy đó thưa tất cả các vị. Cho nên người nào mà cầm tiền mà đi bố thí người này người nọ cũng bị chửi ghê gớm. Nó làm như nó giàu dữ lắm vậy, nó móc tiền ra cho. Không biết các vị có nghe mấy lời người ta nói vậy không thưa các vị? Có không? Người ta xỉ xói, người ta không làm, nhưng mà thấy các vị làm, người ta xỉa xói, nó làm như nó giàu lắm, nó tưởng nó ngon lắm vậy đó. Nó đi phân phát tiền bạc, người cho người này cho người nọ. Xin thưa, có những lời nó xấu miệng xấu mồm như vậy đó thưa tất cả các vị. Từ ngay đó cho nên chúng tôi biết có nhiều người thích làm thiện lắm, nhưng mà xin thưa, mỗi lần làm thiện tội nghiệp lắm, phải ngó qua ngó lại coi có người nào không, nếu mà có không làm, đợi không có ai bắt đầu mới móc tiền ra cho mấy người nghèo, lén lút cho mấy người nghèo đó thưa tất cả các vị. Cho như vậy khổ sở quá. Tại sao chúng ta lại phải lén lút? Không có gì lén lút. Người đó mới nói chúng tôi, nếu không lén lút thì con sợ người ta chửi con, người ta con nói con là ý giàu. Thật ra con đâu có ý giàu. Mình cần phải nhớ rõ, mình làm việc tốt cứ làm việc tốt, ai có nói mặc kệ nó. Đó là những người xấu miệng, đó là những người xấu mồm. Họ không hiểu được cái ý nghĩa tốt đẹp từ nơi làm thiện, cho nên họ mới nói như vậy. Và những người nói như vậy, xin thưa, không bao giờ họ dám bố thí cho bất cứ ai, không làm điều thiện cho bất cứ ai. Mai mốt cuộc đời của họ sẽ là những cuộc đời của đau khổ và sầu muộn đó thưa các vị. Có bố thí thì ta sẽ có phước báo tốt đẹp. Chẳng hạn như ông cụ đó, ông làm được cái việc mà ông ban đường, ông đổ đất làm cho đường bằng phẳng, cuối cùng ông sẽ được kết quả gì thưa các vị? Không biết các vị có biết không? Vào, kết quả là phước báo. Nhưng mà phước báo gì? Xin thưa, nói đến cái chỗ phước báo gì, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một chàng trai thuở xa xưa. Chàng trai này cũng thường đi ban đường và cũng lắp những cái ổ gà, ổ chó, ổ voi trên đường cho mọi người được con đường bằng phẳng, và ai đi qua con đường đó họ hạnh phúc lắm. Trong khi đó, lúc bấy giờ có một ông phú hộ, ông này ông giàu có, nhưng mà ông đặc biệt là ganh ghét đối với chàng trai đó, vì ông muốn sau khi ông làm con đường, ông sẽ đứng một đầu và ông thu tiền thuế, ông sẽ lấy tiền của người khác để bù lại cái công sức của ông. Thế mà chàng trai này là làm đường xong là phi hết tất cả, cho đi mà không tốn tiền. Và khi chàng trai này làm, lúc bấy giờ cũng lôi kéo được một số người, và lúc đó có 32 người cùng đồng làm với anh chàng này. Và sau khi làm xong con đường rồi, Lúc bấy giờ anh còn nói với vợ của anh là bây giờ mình phải nghĩ ra làm cái gì đó tốt đẹp cho mọi người. Thế là xây một cái căn nhà mát ở bên đường và để sẵn một cái ghè nước để ai đang đi trên đường có khát nước, họ sẽ dùng cái nước ở tại nhà mát đó. Nhà mát đó ở tại Trung Quốc chúng ta thấy là xây ở bên đường, và lúc bấy giờ ta thấy là xây có thể là hình bát giác, có thể là hình lục giác, và chung quanh là trống, và cứ vào đó để nghỉ ngơi. Và đó chính là những căn nhà mát thiệt là đẹp đó thưa tất cả các vị. Và anh cũng xây dựng như vậy, và vợ cũng đồng tình làm những điều tốt đẹp đó. Và nhưng mà sau đó Phú Hộ đã tâu lên triều đình rằng có 33 người đang làm phản và yêu cầu là triều đình phải cử người xuống để giết những tên cướp đó để cho dân chúng được an ổn. Tức là 33 chàng trai đó đã bị ông Phú Hộ vu khống. Nhà vua mới lấy mũi tên ra và đem dàn trận, đem quân chuẩn bị đánh. Và nhà vua bắn một mũi tên đến cái chàng trai cầm đầu của 32 chàng trai khác. Lúc bấy giờ có một điều rất kỳ lạ, mũi tên bay tới đó, sau đó nó quay đầu lại, nó quay trở lại chỗ nhà vua, nó không chịu bắn, nó không chịu bay tiếp tục. Mũi tên của nhà vua là một trong những mũi tên rất đặc biệt, đối với người nào ác là nó sẽ trừng trị, nhưng mà đối với người làm thiện và tốt nó không bao giờ trừng trị. Từ ngay do đó cho nên nhà vua mới hỏi ông Phú Hộ, ông dựa vào cơ sở nào và nói đây là 33 tên cướp. Phú Hộ không có lý lẽ và chỉ biết rằng nghe người ta nói. Từ ngay chỗ đó cho nên nhà vua kêu 33 chàng trai đó ra và hỏi các ông làm những gì ở đây. Thế là 33 chàng trai đó, chúng tôi chỉ làm đường cho bằng phẳng cho tất cả mọi người đi qua và làm ghè nước để cho mọi người uống, làm nhà mát cho mọi người nghỉ, tôi đâu có làm cái gì. Nhà vua nghe xong hoan hỷ quá và đã nhận 33 chàng trai đó trở thành những người thật tốt và nhà vua đã ban thưởng. Còn riêng ông Phú Hộ, nhà vua tịch thu hết toàn bộ tài sản và đã bố thí cho tất cả mọi người ở trong nước đó. Nói như vậy, người nào làm thiện thì sẽ được thiện báo, người nào làm ác sẽ bị ác báo. Cho nên đây chính là yếu tố mà cần phải làm đúng, có nghĩa là phải làm thiện. Làm thiện thì được an vui, còn làm ác thì xin thưa gặp tai họa. Cho nên sở dĩ giữa cuộc đời này mà tất cả các vị, người nào mà đang sầu muộn, đang u bi, đang gặp tai họa, đừng nên trách ai, và nếu có trách nên quay lại trách mình và nói vì mình có một điều chưa làm đúng, đó là chưa từng làm thiện. Ngược lại, tất cả các vị ngồi đây mà nếu các vị làm thiện, các vị sẽ có một điều mà có thể các vị chưa nói với chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn biết, đó là các vị vô cùng may mắn. May mắn lắm, làm cái gì là tự nhiên sẽ có thu hoạch tốt đẹp. Mình chỉ ra làm ăn chơi thôi, thế mà tiền vô như nước. Mình không có tính toán nhiều, mình không có lo âu nhiều, thế mà tiền cứ rủ nhau vô. Còn ngược lại, có những người tính toán hay lắm, họ quẹt, họ nạt, họ tháo người này chửi người kia, cuối cùng tiền không vô, họ làm ăn thất bại. Xin thưa, đó chính là do họ làm ác cho nên ác báo. Họ không biết bố thí cho nên tiền không thể vô túi của họ. Ngược lại, người làm thiện, xin thưa, sống an lành, sống an lành. Mặc dù trước mắt là thấy có những người làm thiện nhưng mà chưa khá nổi. Chưa khá nổi, đó là người mới biết hồi đầu và làm thiện. Tức là trong quá khứ, người này đã từng làm quá nhiều điều ác, cho nên ngày nay phải khổ sở. Nhưng mà trong lúc khổ sở thì gom được bao nhiêu tiền lại biết cách để làm thiện. Xin thưa, cái làm thiện đó chưa tới ngày trổ quả, cho nên thấy vẫn còn nghèo khổ. Nhưng chắc chắn một điều, người làm điều thiện, làm một điều tốt, chắc chắn rằng cuộc đời của họ sẽ thay đổi một cách nhanh chóng. Chẳng hạn như đối với một người chỉ có làm nghề ăn mài, ăn xin, lụm bụp ni lông thôi, nhưng mà cuối cùng họ đổi chiều, thay đổi cuộc sống của họ. Vì sao vậy? Bởi vì trong quá khứ họ đã từng nghèo khổ như vậy, nhưng biết bố thí cúng dường. Nhờ cái bố thí cúng dường đó cho nên phước của họ đã thay đổi rồi. Có nghĩa là từ cái giai đoạn đó họ trở nên giàu có và họ thảnh thơi. Cho nên sự giàu có và thảnh thơi, an lạc không phải là do nhờ lo âu nhiều đó thưa tất cả các vị. Ngược lại, quẳng gánh lo âu đi làm tất cả các điều thiện thì đó mới chính là một trong những điều tốt lành. Đó chính là việc tốt thứ nhất. Và chính cái việc tốt tốt lành đó, 33 chàng trai đó sau khi mãn đời sống này, đã được đời sống này là được an vui, nhà vua ban thưởng hậu hỷ, thế mà sau khi mãn đời, 33 chàng trai đó còn một điều tốt đẹp hơn nữa, nhờ cái phước làm đường cầu cống như vậy cho nên sau đó đã được đi lên cõi trời. Người đứng đầu mà chỉ đạo dẫn dắt mọi người làm các điều thiện, người đó đã trở thành vị trời đế thích, ngày nay đang cai quản trên cõi tung trời đao lợi. Còn 33 chàng trai đó hiện nay là những là vị trời đang cai quản ở cõi trời tứ thiên vương, tức là tứ thiên vương là bốn vị trời lớn ở bốn góc, mỗi một vị trời lớn đó lại cai quản 8 vị trời nhỏ, và 8 là 4, 4 góc như vậy, cuối cùng là 32 vị vua trời ở trên cõi trời tứ thiên vương và cai quản chung hết, đó là vị trời đế thích. Từ ngay đó cho nên cõi trời đao lợi còn gọi đó là tầng trời thứ 33, có nghĩa rằng nơi đó có một vị trời đế thích cai quản chung. Vì sao có sự cai quản chung tốt đẹp như vậy? Xin thưa, đó chính là do nhờ có cái phước báo. Có phước báo đã từng làm những điều tốt lành thì sau đó mới được về các tầng trời. Đó chính là do một cái thiện mà chẳng những an lạc giữa cõi người này mà còn an lạc trên các tầng trời, thưa tất cả các vị. Và những người vợ của chàng trai đứng đầu để làm đường làm xá, những người vợ đó nhờ góp sức bố thí làm nhà mát, làm những ghè nước cho mọi người uống, cho nên những người vợ đó sau đó cũng được về trên cung trời đao lợi. Tuy nhiên trong đó có một cô công chúa, cái cô người vợ thứ tư của ông chồng này đặc biệt là không được về sau khi mãn phần. Lý do bốn người cùng làm, nhưng mà trong đó cái cô cuối cùng, cô đó cổ đẹp nhất, và cổ nói không được đâu, em không thể làm rớt móng tay của em. Từ ngay đó cổ đặc biệt là không làm bất cứ điều gì, và cổ còn chê bai làm gì có cái việc làm tốt làm đúng như vậy sẽ có kết quả. Cho nên sau khi cổ chết, cổ đã đầu thai làm con sáo, một con sáo xấu xí và không có thể lên cõi trời. Và nhà vua trời đế thích sau đó mới nhớ người vợ thứ tư và xuống đi tìm xem thử con người vợ thứ tư đã đầu thai ở đâu, cuối cùng thấy đầu thai làm con sáo. Và vị trời đế thích đó đã đầu thai, đã quay trở lại hình tướng bằng một con sáo, bằng con sáo, và tới nói chuyện với con sáo đó. Chỉ có loài sáo nói chuyện nhau, nó hiểu thôi, cho nên nó biến thành hình con sáo để nói chuyện với con sáo kia và nói: em có biết anh là ai hay không? Anh chính là chồng cũ của em, và em không làm phước cho nên em bây giờ trở thành con sáo. Và cuối cùng con sáo đó nó nghe được những điều đó, nó hối hận, và từ ngay đó bắt đầu nó làm phước. Nó tuyệt thực, nó không ăn uống gì cả, bởi vì con sáo thì nó phải ăn trùng, ăn sâu, ăn bọ, và nó phải hại bao nhiêu con người khác, bao nhiêu con vật khác, và nó tinh nguyện phát nguyện chết chứ nhất định là không hại bất cứ con vật nào. Từ ngay đó cho nên sau đó sáo đã chết và sáo nó tái sanh trở lại làm một cô gái, nhưng mà cô gái này lại sinh vào trong cõi Atula. Và khi sanh vào cõi Atula thì các cô gái ở cái cõi này cực kỳ đẹp, và từ ngay đó các vị vua trời thường hay xuống cõi Atula này để mà chọn vợ, và vị vua trời này cũng đã xuống đây tìm cô gái. Và khi chọn được cô gái thì lúc bấy giờ có những chàng trai ở cõi Atula họ rất là bực tức vì đã chiếm một cái cô gái mà họ đã từng yêu, từng ưa, từng thích, cho nên họ đã tìm cách để hãm hại. Nhưng mà sau đó vị vua trời này hiện nguyên hình, mình là một vị vua trời trên cõi trời thứ 33. Từ ngay đó cô gái vô cùng an lạc nhờ cái phước báo nghe lời con sáo chồng đã nói và làm tất cả các điều thiện, từ đó mới thay đổi cuộc đời, hình dáng, vận mệnh của chính bản thân của mình. Cho nên chỉ có một điều mà chúng ta muốn an lạc, hạnh phúc, an vui và có đầy đủ vật chất giữa cuộc đời này, đó là nên làm một điều đúng, đó là nên làm điều thiện. Người nào mà không biết làm điều thiện, xin thưa cả cuộc đời này cuối cùng thất bại và thất bại mà thôi, không từng có thành công. Nhưng mà lâu lâu có những người thất bại 10 nhưng mà lâu lâu cũng có một thành công hoặc hai thành công. Xin thưa đó chính là người mà lâu lâu mới đi bố thí một lần. Có bố thí thì có thành công, không bố thí là không có thành công. Cho nên người nào có bố thí thì sẽ có chút chút thành công, còn không bố thí thì cái chút chút đó cũng không có. Cho nên cần làm một điều đúng, đó chính là làm tất cả các điều thiện. Điểm thứ hai mà chúng ta cần làm đúng nữa, đó chính là lời nói thiện. Bây giờ chúng ta làm không được, nhưng ít ra chúng ta cũng phải có một lời nói thiện. Thấy một em bé nó đang đứng ở một cái giếng nước và nó lơ mơ, nó sẽ bị rớt xuống giếng nước, cần phải nói một lời nói tốt lành. Thưa tất cả các vị, nói bé ơi bé, con đừng có đứng đây, theo cô bước vào đây, đứng đây nguy hiểm lắm. Xin thưa đó chính là một lời nói thiện. Chỉ một lời nói thiện thôi, chúng ta cũng mang lại an lành trong cuộc đời này. Và lời nói thiện đó nếu chúng ta phát khởi và làm cho bao nhiêu người được an lạc, làm cho bao nhiêu người được an vui, xin thưa đó chính là điều tốt lành. Có nghĩa rằng sau khi làm một điều thiện, cho phép chúng tôi hỏi các vị, trong lòng có cảm thấy an vui không thưa các vị? Có không? Có an vui đó thưa các vị. Người nào mà chưa trả lời và không biết là an vui hay không an vui, đó chính là ta chưa từng thử làm điều thiện, cho nên chúng ta không biết. Các vị hãy thử làm một điều thiện từ một lời nói hay một việc làm, các vị sẽ thấy một điều, trong lòng của chúng ta tự nhiên vui ơi là vui. Mặt mày chúng ta bí xị, chúng ta giận người này giận người nọ, nhưng chỉ cần một lần làm điều thiện thôi, trong lòng của chúng ta sẽ thấy sao mà làm điều thiện hay quá, trong lòng vui thiệt là vui. Cho nên hãy làm điều thiện thì các vị sẽ gặp một điều màu nhiệm trong cuộc đời, đó chính là niềm vui, là hoan hỷ đó thưa tất cả các vị. Và khi chúng ta hoan hỷ, lúc bấy giờ mới đúng nghĩa là quẳng gánh lo âu. Hãy buông hết tất cả đi, đừng giận ai, đừng hờn ai, đừng sầu muộn với ai, hãy tha thứ, sống khoan dung, rộng lượng thì tự nhiên lòng chúng ta hoan hỷ ngay. Gặp ai ta cũng hoan hỷ, gặp một người chửi ta, ta cũng hoan hỷ, vì ta đã tha thứ cho người đó rồi, ta không giận người đó, ta không tức người đó. Nhưng mà xin thưa, nói đến chỗ không giận không tức, có một cái cô cổ cũng lớn tuổi có hỏi chúng tôi, thưa thầy, thầy kêu con quẳng gánh lo âu, không buồn không giận, nhưng mà con quẳng không được. Lý do hôm qua con phát hiện ra ổng có một người tình nhân mới, ổng có bồ tèo, mà bây giờ thầy kêu con không giận làm sao được? Buông bỏ được không thưa các vị? Tha thứ được không thưa các vị? Được không? Hả? Không được. Chúng tôi thấy có nhiều người ở đây gật đầu được, có người nói không được, lắc đầu không được. Như vậy thì cuối cùng là được hay không được thưa các vị? Được không? Được không? Ủa sao bên đây nó không nghe, nghe không, bên đây nó nghe được. Xin thưa, người nào nói chữ được là quẳng gánh lo âu, người nào nói chưa được là nặng gánh lo âu. Và đối với người nặng gánh lo âu thì khổ hay vui thưa các vị? Khổ. Người nào mà quẳng gánh lo âu là vui hay là buồn? Vui. Như vậy các vị muốn vui hay muốn buồn? Vui thì nên quẳng gánh lo âu. Lỡ ổng có đi với bồ tèo, kệ ổng. Không được. Có cô có lắc đầu không được, cô nó phản đối. Và cái quan điểm của cô giống như có một cô ở bên Mỹ. Có nghĩa rằng đôi vợ chồng ở bên Mỹ, sau đó thì người chồng mới nói với người vợ, anh có một cái mối làm ăn mở công ty tại Việt Nam, và ban đầu thì lâu lâu mới đi một lần, sau này ảnh về Việt Nam thường xuyên hơn, Và từ ngay đó cho nên người vợ sinh nghi chắc là có bồ tèo, và đi theo mà không cho ổng biết. Và khi đi theo như vậy tới Việt Nam và phát hiện ra đúng là ảnh có mua một căn nhà và cho một bồ tèo ở đó nữa. Cho nên cổ giận quá. Sau đó cổ trở về cái căn nhà mà chồng của cổ đã mua cho cổ. Cổ ở đó và chờ ông chồng tới. Ông chồng đi mấy bữa, ông quay về tưởng không ai, vừa mới vô cửa thấy người vợ mình giật mình tá quả tâm tinh, hỏi bà về hồi nào đây. Bà không có trả lời mà bà hỏi ngược lại, ông đi đâu hổm rài. Và ông chối lăng quanh. Và từ ngay đó cho nên bà mới phát hiện và nói, tôi thấy ông có bồ tèo. Mấy lúc gần đây ông từ bên Mỹ ông về liên tục, là té ra ông mua nhà cho người ta, rồi ông ở với người ta. Bây giờ ông nói sao với tôi đây? Bà sau đó bà tức quá, bà giận, bà chửi. Và chửi một hồi cái ông ăn cơm ông vô, ông nói thôi bây giờ để tôi ra ngoài ăn cơm. Ông đi trốn mất luôn 3-4 ngày. Và ổng đi 3-4 ngày ổng không có về. Cái cô này ở trong nhà một mình buồn quá và không biết làm sao. Cổ giận đùng kêu bạn tới. Người bạn này nghe cổ phàn nàn lo buồn như vậy cho nên cũng không biết làm sao, cũng phiền não quá. Cuối cùng dắt cái cô đó lên gặp chúng tôi và nói, thầy ơi, thầy có lời nào nói cho cổ để cổ quẳng gánh lo âu, có nghĩa là để cho cổ an lạc trở lại. Thì chúng tôi mới khuyên với cổ, cô ơi, cô giận chồng là sai lầm. Bây giờ cô cần phải tha thứ cho ổng. Có nghĩa rằng cô cần phải dùng tình thương để mà níu kéo người chồng cỡ trở lại. Còn nếu như cô mà cứ giận, cô cứ tức, cô chửi, cô không biết kiềm chế lời nói đúng của mình, cô chửi cho ổng tan quan và sau đó cô giận quá, hãy đi đi, đừng bao giờ nhìn mặt tôi, thì cuối cùng ổng đi luôn là cô còn chết nữa. Cô nghe câu phán đó thì cô, ổng đi luôn rồi cuối cùng mình cũng bơ vơ, cuối cùng trở thành người ly thân, cuối cùng trở thành người ly dị và ly thân xong rồi khổ hay vui, thưa các vị? Khổ hay vui? Quá khổ luôn, chứ vui không nổi đâu. Có nhiều người nói, ông đi đi, đừng có ở trước mặt tôi, hãy đi khước mắt tôi cho tôi vui. Nhưng mà nói vậy thôi chứ vui không nổi đâu, thưa tất cả các vị. Cho nên lúc bây giờ chúng tôi khuyên cô là, cô ơi, cô phải rộng lượng tha thứ. Khi thấy ổng về đừng có chửi ổng nữa và phải dùng tình cảm ngọt ngào kể lại cho ổng nghe, hồi đó tôi với ông đến với nhau như thế nào, rồi hãy nói tử tế cho ổng nghe. Nhưng mà trước khi nói điều đó là phải cho ổng ăn, cho ổng uống, cho ổng tắm cái đã. Tức là khi ổng vừa mới về tới nhà, cô phải đon đã nói, anh có khát nước không, để em rót nước cho anh uống. Phải nói như vậy, nói làm sao cho nó ngọt ngào. Và hỏi anh đi hổm rời, có đói không, để em nấu cơm cho anh ăn. Anh ơi có mệt không, vô tắm trước đi anh. Phải nói như vậy cho nó tốt đẹp. Thì tự nhiên ông nghe xong ông mát ruột, là tự nhiên ông sẽ ở nhà. Chứ còn bây giờ ông vừa mới vô mình chửi vô ông chặt thì ông đi tiếp thôi. Sau khi chúng tôi nói xong, cái cổ trợn mắt lên, cổ nhìn chúng tôi, nãy giờ thầy nói thiệt hay nói chơi? Hỏi chứ một người đang giận chồng, đang ghen, giận đùng vậy mà tự nhiên nói mời nước, anh ơi uống nước. Còn lúc đó là con tức lên, con tạt nước vô mặt ổng, vợ đó mà thầy kêu con kêu ổng uống nước. Con hất nguyên cả mâm cơm vô mặt ổng luôn, vợ đó mà thầy kêu con dọn cơm cho ổng ăn. Cho nên là con làm không được. Chúng tôi nói nếu cô làm không được thì cô mất chồng. Và cô sầu khổ, cô u bi. Và từ ngay đó thậm chí là cô còn quẩn trí, cô tự tử, cô nói cô tức quá, tôi chết. Cô mà chết xong ổng còn mừng nữa, chứ không phải là ổng buồn đâu. Cho nên không nên làm như vậy. Và xin thưa, chúng tôi khuyên xong là sau đó cô nói thôi để con cố gắng. Nhưng mà từ ngày nói xong tới bây giờ không thấy cô quay trở lại, mất tiêu luôn, thưa các vị. Theo các vị, cổ làm được không? Hả? Không được. Và xin thưa, nếu không được là nặng gánh lo âu, tiếp tục khổ dài dài. Cho nên nếu ai đó mà khéo làm một điều đúng, lời nói phải cho tốt đẹp. Có nghĩa rằng chúng ta cần phải nói cho ông nghe, anh ơi làm như vậy không được. Nhưng mà nói lúc nào? phải làm sao cho ổng tỉnh táo. Rồi lúc đó từ từ rủ rỉ cho ổng nghe, làm như vậy không tốt đẹp cho gia đình, con cháu nó, con nó sẽ nhìn anh như thế nào, và lúc bấy giờ nó sẽ mất niềm tin trong cuộc đời. Từ ngay đó dùng lời nói khéo, nói thế nào để cho người chồng mình thấy được cái sự việc. Đó mới chính là việc làm đúng đắn đó thưa các vị. Có những người giận lên, người chồng nói cái này không phải là lỗi của anh, để anh giải thích, không phải giống như em hiểu đâu. Nhưng mà vừa nói xong, đáng lẽ mình phải im lặng. Anh nói đi, anh giải thích thế nào cho nó được hợp lý. Đáng lẽ chúng ta phải nói như vậy. Đằng này không nói được, mình nói tôi không nghe, anh đi. Xin thưa, cuối cùng lời giải thích không được nói, hiểu lầm lại càng ngày càng thêm. Từ ngay do đó cho nên gây ra đau khổ cho chính mình, đau khổ luôn cả cho người chồng, bởi vì chưa có thể nói những lời giải thích. Có thể không phải là bồ tèo mà chỉ là người bạn bình thường thôi, nhưng mà vì có tình cũng có nghĩa, cho nên bây giờ phải lo cho người ta. Nhưng mà không phải vì có lo cho người khác mà lại có tình cảm, cho nên cái chỗ lo không có nghĩa là tình cảm. Mắt mình thấy chưa chắc đã là đúng, thế mà có nhiều người đã dội kết luận. Và cái kết luận của chúng ta đó là thiếu trí tuệ, đó là một sự sai lầm, đó là một tà kiến, đó là một sự cố chấp. Từ ngay chỗ đó cho nên với những cái tà kiến cố chấp sai lầm đó khiến cho chúng ta càng thêm đau khổ đó thưa tất cả các vị. Cho nên hãy bình tĩnh ngồi lại và để cho người chồng của mình nói, và để cho họ nói cho xong câu chuyện. Từ ngay chỗ đó chúng ta mới bắt đầu giải quyết. Nếu ảnh đúng thì thôi, nếu ảnh sai từ từ ta nói để làm sao đưa người chồng của mình trở về con đường tốt lành. Làm như vậy mới tốt. Và tất cả mọi người sai trên cuộc đời này cũng vậy, cần phải bình tĩnh và dùng lời nói ngọt ngào để mà ta khiến cho người khác được an lòng. Cho nên Đức Phật dạy hãy luôn dùng lời ái ngữ, tức là lời nói làm sao cho nó có tình thương ở trong đó. Có nghĩa rằng không nên nói những lời đớt giác, không nên chửi rủa, không nên mắng nhiếc, bởi vì với những lời nói đó không chinh phục được người khác, không nhiếp phục được người khác thuận theo mình. Hãy dùng lời tốt đẹp, đó chính là việc làm đúng thứ hai đó thưa tất cả các vị. Việc làm đúng thứ ba đó chính là suy nghĩ cho thật đúng đắn, tức là suy nghĩ thiện. Suy nghĩ thế nào mà luôn luôn làm lợi lạc cho người và cho mình. Có nhiều người nói ngu sao làm lợi lạc cho người khác, tôi suy nghĩ làm lợi lạc cho tôi thôi. Nhưng mà xin thưa, chính vì cái chỗ suy nghĩ cho người thì người mới suy nghĩ cho mình. Chúng ta muốn làm ăn là phải có chung quanh bao nhiêu người, ta cần phải có đối phương hợp tác. Bây giờ chúng ta biết mình thôi, đối phương lỗ chúng ta lời, thì họ có chịu hợp tác với ta không thưa các vị? Chịu không? Ai chịu? Trên đời này không có ai ngu quá chưa thưa tất cả các vị. Chúng ta để cho mình được lời mà để cho đối tác của mình họ lỗ, xin thưa, đó chính là lợi dụng, đó là âm mưu để mà lấy của người khác. Với cái cách âm mưu và lợi dụng thủ đoạn như vậy, xin thưa, không bền đâu thưa tất cả các vị. Cho nên cần phải có một suy nghĩ đúng đắn. Hãy hợp tác mà đôi bên đều có lợi, mình có lợi, người cũng có lợi. Và nếu chúng ta làm được điều đó thì xin thưa, người ta sẽ đến gặp mình hợp tác liên tù tì. Họ sẽ cùng với mình gắn bó lâu dài để làm ăn nên ra. Xin thưa, làm như vậy mới là suy nghĩ đúng. Cần phải có một suy nghĩ đúng. Mình phải suy nghĩ cho người, rồi mình phải suy nghĩ cho mình. Người có lợi mà mình lỗ, không làm thưa các vị. Mà mình có lợi, người mà lỗ cũng không làm thưa tất cả các vị. Cần phải suy nghĩ một cách rõ ràng như vậy. Có nghĩa rằng chúng ta cần phải có ba điều đúng, tức là ba điều thiện. Thiện thứ nhất đó là làm thiện, thứ hai nói thiện, thứ ba đó là suy nghĩ thiện. Người nào chỉ cần ba điều suy nghĩ đúng, làm đúng và nói đúng, tức là suy nghĩ thiện, làm thiện, nói thiện, chắc chắn giữa cuộc đời này các vị sẽ vô cùng may mắn. Trong cuộc đời các vị không thiếu thốn, các vị làm cái gì là thành công cái đó, các vị làm cái gì là may mắn cái đó, từ ngay đó có cái gì để lo âu thưa tất cả các vị. Cho nên chỉ cần làm những điều thiện tốt lành như vậy, tự nhiên ta không lo, ta không lo âu, ta không có sầu muộn, ta sẽ quăng hết tất cả mọi có lo âu sầu muộn trong cuộc đời. Có người không buồn phiền với ai, quăng tất cả mọi buồn phiền, nghi ngờ người nào đang lợi dụng mình, buông bỏ tất cả mọi cái nghi ngờ không đúng đắn, từ ngay do đó cho nên tâm hồn của chúng ta thảnh thơi. Có nghĩa rằng chúng ta vẫn tính toán, chúng ta vẫn làm lụng, nhưng mà tâm hồn chúng ta thảnh thơi, chúng ta không bị quá sức bị ám ảnh, chúng ta cũng không bị quá sức căng thẳng, chúng ta cũng không bị rơi vào một chứng bệnh stress. Xin thưa, cần phải sống tốt lành như vậy thì giữa cuộc đời này chúng ta không cần phải lo lắng, có sự may mắn, có sự giàu sang, có sự phú quý, ta làm việc gì cũng dễ dàng. Còn những ai mà đang khó khăn, làm đồng tiền cũng khó khăn, làm cái gì cũng lo sợ, ví dụ chẳng hạn như ta đầu tư với ai đó, ta lo sợ rằng sẽ lỗ, xin thưa, cứ đầu tư, còn lỗ thì cứ lỗ, chấp nhận lỗ, thất bại sẽ là mẹ của thành công. Không có việc gì mà chúng ta làm là tự nhiên thành công liền đó thưa các vị. Cần phải có kinh nghiệm, cần phải có một số kỹ xảo trong công việc, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ tránh được tất cả mọi cái sai lầm trong cuộc đời. Từ ngay do đó cho nên chúng ta sẽ rất là thành công. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta có thể sâu sắc với công việc, làm thế nào để ta suy nghĩ đến nơi đến chốn, làm thế nào để chúng ta sẽ tránh được tất cả một cái sai lầm dẫn đến sự thất bại, xin thưa, ta cần phải có một đầu óc minh mẫn. Cần phải có một đầu óc minh mẫn. Nhưng mà làm thế nào để có được đầu óc minh mẫn nếu chúng ta không biết quẳng gánh lo âu? Hãy buông bỏ tất cả mọi cái lo âu để cho tâm thức chúng ta được sáng suốt. Và từ ngay chỗ tâm thức sáng suốt cho nên chúng ta sẽ ít bị thất bại, và thậm chí có khi không còn thất bại nếu như chúng ta vô cùng sáng suốt, vô cùng thông minh. Nhưng mà cái thông minh đó, sáng suốt đó là để phục vụ cho công việc của chúng ta, chứ không phải là để dùng để mưu mô, không phải là dùng âm mưu, không phải là dùng thủ đoạn. Cho nên phải kết hợp với trí tuệ sáng suốt đó dựa trên nền tảng của ba điều đúng. Ta chỉ cần nhớ được ba điều đúng, đó chính là ba yếu tố thành công trong cuộc đời đó thưa tất cả các vị. Và làm thế nào để chúng ta có thể có được lời nói đúng, việc làm đúng và suy nghĩ đúng? Xin thưa, những ai được may mắn về chùa, xin thưa chúng ta sẽ dễ dàng thành tựu ba điều này. Tất cả quý thầy ở đây nhờ mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, trí tuệ bắt đầu sinh khởi, vì ta không có những cái sai lầm trong cuộc đời, không có lo âu, không có sầu muộn, cho nên tinh thần tỉnh táo, và nhờ vậy ta nhận ra điều nào đúng và điều nào sai. Tất cả quý nam nữ Phật tử cũng vậy, nếu chúng ta thường xuyên về chùa nhiều một chút, không phải chỉ là ngày mùng 1, không phải chỉ là ngày rằm, mà ngày nào ta cũng về, xin thưa các vị sẽ thấy được một điều mầu nhiệm tuyệt vời. Có nghĩa rằng ta thấy trong gia đình của chúng ta rất an ổn, cha mẹ chúng ta rất tuyệt vời, sức khỏe rất là tốt, anh em chúng ta rất là hòa thuận. Gia đình nào được như vậy, đó chính là người biết sống tốt đẹp, ba điều đúng đắn. Nhờ ứng dụng ba điều đúng đắn đó cho nên gia đình hạnh phúc, và gia đình hạnh phúc thì lo âu không còn. Như vậy ta đã quẳng gánh lo âu. Và nếu như ai đó mà hiện tại còn đang có nhiều cái vướng mắc, ai đó còn quá nhiều cái ưu tư, xin thưa, từ giờ phút này hãy quẳng hết tất cả mọi lo âu đi thưa tất cả các vị. Đừng bao giờ nặng gánh lo âu, hãy quẳng hết tất cả, và lúc đó để một cái tâm sáng suốt, hãy để một cái tâm trống rỗng và hãy niệm Phật, hãy tụng kinh cùng với quý thầy và nhờ niệm Phật, nhờ đọc thần chú, cho nên tâm của chúng ta không còn căng thẳng và tâm bớt lo âu. Như vậy thì chúng ta sẽ tỉnh táo, sẽ nhận ra điều nào đúng và điều nào sai, và ta không đi vào trong con đường lầm lỡ. Từ ngay đó cho nên ta sẽ rất là an vui. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay nhân ngày mùng 1 tất cả các vị về chùa, chúng tôi có đầy đủ nhân duyên lành. Chúng tôi muốn nói những lời Phật dạy để tất cả các vị sẽ ghi nhận là Phật dạy ứng dụng vào trong cuộc đời của mình. Nhất là ta cần phải quẳng gánh lo âu, hãy buông hết tất cả mọi sầu muộn, hãy buông hết tất cả mọi cái công việc để cho chúng ta được thảnh thơi. Ban ngày chúng ta đi làm đã vất vả rồi, ban đêm đừng nên suy nghĩ nữa, hãy quẳng gánh lo âu để cho chúng ta được một đêm an nghỉ thảnh thơi. Ngày mai ta tiếp tục với công việc. Có nghĩa rằng chỉ có con đường này thì chúng ta mới thấy sống có ý nghĩa. Con người là con người, chứ nếu không thì chúng ta thấy con người sống vất vả quá. Và từ ngay đó cho nên có nhiều người đã từng than, và trong đó có một câu than của Nguyễn Công Trứ rằng kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Ông khuyên lịch mai mốt mọi người đừng nên làm người nữa, và bản thân ông cũng không muốn làm người vì làm người khổ quá. Làm người nhưng mà cuối cùng sau đó phải cài ải như trâu, rồi phải giữ nhà như chó, rồi phải nhảy tưng tưng giống như là con khỉ. Như vậy không giống con người. Từ ngay đó cho nên ông khuyên thôi đừng làm người nữa. Nhưng mà cuối cùng ông không làm người, ông muốn làm cái gì? Làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Nhưng mà ngày xưa thông còn đứng để mà reo, còn bây giờ thông mà đứng chỗ nào người ta đốn tới đó, làm sao còn reo được nữa. Thưa tất cả các vị, con đường của ông là con đường bi quan, và con đường đó là con đường chán đời. Còn chúng ta sống là hãy quẳng gánh lo âu và buông hết tất cả mọi sầu muộn, thì ta sẽ có an vui và có được hạnh phúc giữa cuộc đời. Với bài pháp này chúng tôi cầu chúc tất cả các vị luôn luôn an vui, hạnh phúc, luôn luôn sống trong ánh hào quang oai hùng của Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.